Đây là chương trình Khai Tâm Với Thần Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVM 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc.
Kính chào các bác đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Ngày hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục nói về cái đề tài mà mình vẫn thường nghe, là cái đề tài mà Bồ Tát Đạo. Thì hôm nay đặc biệt là trong cái chỗ mà thâu, thì là thầy có các anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự cũng như là các anh em mà làm việc cho cái chương trình Bồ Tát Đạo, và đặc biệt có một Phật tử mà chắc các bác cũng đã quen thuộc trong cái chương trình Bồ Tát Đạo là Dương Tùng Sơn, anh Sơn hôm nay cũng tới để ngồi và cũng là để trợ giúp cho thầy đặt câu hỏi để cho cái chương trình của mình nó thêm vui. Bởi vì là nhiều khi là thầy mà nói một mình thầy nói, nhưng mà các bác nhiều khi có câu hỏi đó, các bác không biết làm sao mà có thể diễn đạt được, cho nên Sơn sẽ đại biểu cho, đại diện cho tất cả các bác đang lắng nghe chương trình đó để mà đặt câu hỏi. Thì cái đề tài hôm nay đó, về cái đạo Bồ Tát đó, thì mình tới một cái giai đoạn mình gọi là kết thiền duyên. Kết thiền duyên đó là một trong ba cái trụ cột để khi mình nhập thể. Cái trụ cột đầu tiên đó, thì mình gọi là cái trụ cột xuất tục, ra khỏi cái thể trục, tức là ra khỏi cái bóng tối của chính mình. Cái thứ nhì đó là mình gọi là nhập thể đó, là gọi là kết thiền duyên, làm sao mình đi, mình nối kết cái thiền duyên với những người khác và chúng sinh khác. Và thứ ba đó là làm sao mình biết cái thiền xảo phương tiện. Thì cái phương tiện đó, đó thì thầy lấy một cái phần nhỏ của chữ phương tiện, mình thầy gọi là quản lý, thiền xảo quản lý. Thì ba cái phần đó là nhập thể. Thì phần xuất tục mình nói rất nhiều rồi, nhưng mà bây giờ mình muốn đi vào một cái đề tài đó mà nhập thể đó mà rất là quan trọng, thì mình nói tới cái chuyện mà giải gút thắt. Thì giải gút thắt này là có nhiều cái đề tài, là mình đã nói tới làm sao mình giảm cái thành kiến, làm sao mình mất đi cái gọi là sự hiểu lầm. Và mình sẽ nói tới cái vấn đề, một cái vấn đề cũng rất là lớn, là cái vấn đề mà mình gọi là yến trí, tức là presumption, là mình lúc nào mình trong đầu mình cũng có một cái presumption, cái chuyện gì nó không phải là thành kiến. Presumption nó khác với thành kiến một chỗ, đó là cái assumption đó, nghĩa là cái yến trí, mình yến trí là như vậy, nó chưa phải là thành kiến. Và mình sẽ có một thời gian mình nói rất sâu về cái presumption đó. Nhưng mà muốn được khi đó đó thì thầy xin đổi cái tiết mục, cũng đổi cái đề tài một chút xíu để cho mình cảm thấy là mình theo dõi nó dễ dàng hơn đó. Thì mình gọi là cái đề tài kết thiền duyên. Thì nếu các bạn nhìn cái chữ kết thiền duyên này, là ba cái chữ này đó, thì nó có một cái chuyện rất là đặc biệt, là cái chữ kết đó, là một cái chữ đó mà nó có cái mùi vị rất là đặc biệt. Bởi vì chữ kết là nó viết bởi bằng hai cái bộ phận. Cái bộ phận bên trái của chữ kết đó, theo như là mình triệt từ tiếng Tàu đó, thì nó nói lên cái hình ảnh của cái sợi dây, là cái dây thừng hay là dây mà dây lụa. Đó là cái hình ảnh mà đầu tiên bên tay phải đó, cái chữ bên phía bên tay phải đó, là cái chữ mình gọi là cát tường hay là kiết tường. Đó, kiết tường hoặc là cát tường. Cho nên cái chữ mà kết bản thân nó là một cái chữ mà nói lên cái đặc tính rất là quan trọng. Làm sao mình có một cái sợi dây đó để mình nối kết lại những cái điều mà mình gọi là cát tường được. Thay vì đó mình nghĩ rằng ô, bây giờ cái cuộc sống của mình là thiếu cái cát tường đó, thì bây giờ làm sao mà cát tường hơn. Thành ra cái chữ kết bản thân nó đó là không phải là một cái chữ đó mà nó nói tới cái đặc tính của con người đó, mà mình gọi là đi tạo tội tạo phước. Nhưng mà chữ kết này, cái bản thân của nó đó, là nói tới làm sao đó mà mình có thể đem tới cái kiết tường. Mình đem tới cái kiết tường trong cái mối quan hệ của mình. Mà kiết tường là cái gì? Cả kiết tường hay cát tường, tức là mình đem tới cái điều tốt, cái điều lành, cái điều mà ai cũng thấy là thích hợp và cũng thấy sung sướng khi mà mình có thể đem tới. Cho nên khi mà mình kết với một người nào đó, tức là mình đem cái điều tốt, điều lành tới cái người đó. Cho nên các bạn biết không, đó là một cái triết lý mà căn bản nhất của cái đạo mà hồi xưa Đức Phật mình gọi là cái đạo là Bồ Tát. Và đối với Khổng Tử đó, Khổng Giáo, thì họ gọi là cái đạo nhân. Cái đạo nhân là cái đạo mà mình dùng cái chữ nhân và cái số 2. Chữ nhân và cái số 2. Chữ nhân là con người, và số 2 này là nói là hai người. Hai người đó là rất là quan trọng, bởi vì hai người đó thì mới có được cái mối quan hệ. Cho nên cái nhân là cái đạo mà làm sao mình sống với một người nào đó mà có một sự giấy quan hệ với một người nào đó chứ thiệt là hay. Nhưng mà đối với đạo Phật đó, thì cái chữ kết này đó là mình gọi là kết thiền duyên, thì mình làm sao mình đem được cái điều tốt cho người khác. Tức là đạo Phật mình nhấn mạnh hơn, mình đi sâu hơn một chút xíu nữa. Tại vì nhiều khi đó cái chữ nhân đó đó mình chưa có nói được lên cái lòng nhân nghĩa, nhưng mà đạo Phật đó là nói khẳng định luôn, nếu mà mình muốn nối kết với một người nào thì nhớ là vì lý do mình nối kết là mình đem lại cái điều tốt lành cho người đó. Mà bây giờ trong cái chữ kết đó, bạn biết không? Chữ kết là nếu mình chiết từ ra nữa đó thì nó là càng đặc biệt nữa. Đây thầy viết cho bạn nghe. Chữ kết này đó, nó gồm có hai chữ. Phía trên là chữ sĩ và phía dưới là chữ khẩu. Thì đương nhiên khi các bạn nghe các bạn không biết là khẩu với sĩ là cái sao. Thì tả ra đó, cái điều gì đó mà trong cái miệng đó, khẩu là miệng mà nói ra bởi cái người quân tử thì sĩ là người quân tử, thì tức là cái điều đó là cái điều tốt lành. Bởi vậy cho nên đó, các bạn biết, thầy kể các bạn nghe một câu chuyện nhỏ thôi. Còn bữa đó, đó thì một cái vị mà mình gọi là rất là học vấn ở trong đạo khổng thì đi tới gặp bạn, thì nửa đường đó, thì đi vào trong một cái trà quán là cái tiệm uống trà đó, thì mình ngồi đó mới nhâm nhi cái trà mới để mà nói chuyện với nhau. Thì trong lúc mà uống trà thì tự nhiên có hai người khác đi vào trong rồi cãi lộn với nhau. Khi mà họ cãi lộn như vậy đó thì cái vị này mình gọi là học sĩ, tức là cái người đó mà theo đạo khổng, thì ông lắng nghe, thì hai người cãi lộn với nhau là vì họ có lẽ là họ uống trà, có lẽ là họ uống rượu hay gì đó không biết, nhưng họ cãi lộn nhau. Một người cãi lộn là ồ mình phải nên về nhà trước để mà lo cho mẹ, người kia là không, mày phải làm như này này. Hai bên cãi lộn nhau thì nếu đứng người ngoài đó, thì thấy sao một cái cãi lộn là vô duyên như vậy. Thì cái người học sĩ đó đó mời tới và nói một câu như thế này này: hai anh là ai vậy? Thì hai vị nói: tụi tôi là anh em với nhau. Thì cái vị học sĩ nói một câu rất là chi li, mà nếu là anh em với nhau thì hãy dùng cái đạo gọi là đạo anh em, đạo huynh đệ. Huynh đệ của đạo huynh đệ là đạo gì? Nhường nhịn, hãy nhường nhịn nhau đi. Thì cái lời của vị mà học sĩ nói ra thì hai người đó lập tức không đánh lộn nữa, không chửi bới nữa, mà họ hòa lại với nhau. Thì thưa các bác đó, cái đó đó là cái chữ kết. Kết là cái lời nói của người mà học sĩ, của người quân sĩ hay là người quân tử. Tại vì cái điển tích mà rất là quan trọng là người quân tử là cái người mà nói ra cái lời gì đó thì nó kiết tường, nó đem tới cái điều lành. Do đó đó, khi mà mình sống nữa, bạn biết không, khi mình sống mà mình nói được cái điều lành cho người khác đó là cả một cái nghệ thuật. Bởi vì thường thường đó, cái điều lành đó đó, mình nhiều khi mình chưa nói cái điều lành gì cả mà mình đã nhìn thấy cái điểm xấu người ta và mình không ngừng đó, là nói ra cái điều để cho mình đỡ tức, hạ giận. Cái điều mình cảm thấy là mình làm cho mình, cái lòng mình đó, nó nhẹ bớt, cho mình chưa còn nhìn thấy cái điều gì tốt lành cả. Cho nên cái sự suy nghĩ đó mà mình nói ra cái lời nào, và bây giờ liên hệ của mình với một người nào đó, đó là cái liên hệ mình gọi là sĩ đó, liên hệ mà kiết đó. Sĩ tức là quân sĩ, tướng sĩ cũng là nghĩa là quân tử. Cái quan hệ cũng như là người quân tử, mà quan hệ của sự kiết tướng đó thì tự nhiên là các bạn thấy đó là mình và những người xung quanh tự nhiên sống trong hòa bình. Cho nên thường thường đó, thầy ngồi thầy suy nghĩ rất nhiều, nhiều khi đó mình không nói được cái lời mà kiệt tường các bạn. Thì nhiều khi là mình nói cái lời đó, tại vì mình trong cái chuyện giao tiếp bình thường, nhiều khi mình nói cái chuyện là mua bán, mình nói cái chuyện này nọ, nhưng mình không nói được cái chuyện mà nó đem tới đó một cái chuyện kiệt tường được. Cho nên đây là cả một cái vấn đề đó, mà khi mình nói chữ kết đó, là mình thật sự là mình nghĩ tới cái điều tốt như thế nào để mình nói. Và cái điều đó là cả một cái nghệ thuật sống. Lúc đầu đó thì các bạn thấy con nít đó, là không bao giờ nói chuyện kiệt tường, gặp đâu nói đó, nói tầm bậy tầm bạ. Sau đó đó thì mình lớn lên đó, thì mình bắt đầu mình biết cái nhu cầu người ta, mình nói sao cho vừa lòng người, nhưng mà chưa chắc là kiệt tường. Sau khi vừa lòng người rồi, nhiều khi đó các bạn thấy cái niên thiếu đó là trẻ đó, thì mình nói vừa lòng cha mẹ cả bên, nhưng mình không nói vừa lòng người bạn bè mình. Đến lúc mình vô trung học đó thì mình nói cái điều gì mình muốn nói, mình nói cách hung bạo hung dữ, mình nói làm sao mà cho thỏa đi cái tánh mà bồng bột của mình. Nhưng mà tới một lúc nào đó, đó thì mình bắt đầu mình nói không phải là vừa lòng người nữa, mà bắt đầu mình nói cái chân lý. Mình nói cái chân lý thì là bây giờ bắt đầu có nhiều người nghe hơn chút, có những người lắng nghe, nhưng có nhiều người họ nói không, cái này phải chân lý, cái này có chân lý khác. Thì bây giờ mình bắt đầu mình tập lý luận, cái lời biện bạch lý luận, mình phải nói làm sao cho người ta nghe. Thì khi mà một qua một thời gian đó rồi đó, thì mình nói cái lời mình là có chân lý, có đạo lý mà người ta chấp nhận được rồi đó, thì bây giờ đó mình nói tới một cái lời đó mà mình gọi là cái lời mà thiền kết duyên. Tức là cái lời đó đó nó bắt đầu hệ mình nói ra đó là nó vừa hợp tình vừa hợp lý, mà nó lại vừa hợp với cái căn cơ người đó nữa. Tại vì nhiều khi nó hợp tình nó hợp lý nhưng mà nó không hợp với căn cơ người đó, người ta họ không muốn nghe các bạn. Họ không muốn nghe, dù là mình nói cái chuyện là hợp tình, dù mình nói chuyện là hợp lý, nhưng mà nó không hợp cơ này. Không hợp cơ cho nên người ta sẽ không nghe. Cho nên nó có là hợp tình này, nó hợp lý này, rồi là phải hợp cái cơ nữa, tức là cái người nghe đó nó đúng với cái căn cơ, như khi nó hợp tình người ta lắm, đúng với cái tình huống người ta lắm, nhưng mà không hợp với căn cơ người ta không nghe nên. Và cuối cùng các bạn thấy không, là cái mà thích hợp nhất, hợp như vậy nhưng mà người ta có thể làm sao mà thăng tiến cái quan niệm, cái nhìn người ta hay không. Nhiều khi là mình hợp từ hợp tình, hợp lý, hợp cỡ rồi, nhưng mà nó là không làm cho thắng tiện lên cái quan điểm người ta này. Cho nên cái mà cái cuối cùng cả nó phải là hợp này, mà gọi là làm sao mình đề thăng tiện, làm cho cái quan điểm người ta đó nâng cao. Cho nên các bạn bây giờ mình cảm thấy rõ ràng không phải dễ, các bạn thấy không, không phải dễ. Té ra là cuộc sống của mình đó, mà khi mình nói là cái chữ kết đó thôi đó, là mình thấy đã sâu sắc vô cùng rồi. Nó không phải là cái chuyện mà mình tôi muốn kết, mình đi đâu mình kết được cả. Đó, thì đó là cái lý do mà tại sao đó, khi mà mình học cái đạo Bồ Tát, cũng như học đạo làm người đó, là một cái nồi cái chữ kết thôi đó, là mình thấy là rất là lý thú, rất thâm sâu. Mình đưa tới một cái gì mà tốt cho người ta. Bây giờ để thầy kể bạn nghe câu chuyện, thôi bạn quên. Còn một lần nữa đó, thì thầy ở bên Japan đó, thầy ở bên Nhật Bộ. Thì trong lúc mà đi Nhật Bộ như vậy đó, thì trời tuyết nó rơi. Thì thầy nó đi trên đường đó, thì thầy mới cái người mà làm việc trong cái nhóm đó, mà trách nhiệm đó, mà chạy lên nói với thầy con thấy trời nó tuyết quá, mà bây giờ về chùa đó thì cũng có một thời gian, thì chỉ bằng như vậy thầy, là đi vào trong tiệm ăn, cái tiệm ngay đây này là nó có bán mochi, nó có bán nước trà, thì bây giờ thầy mời hết mọi người vào đi, nhưng mà con trả tiền cho, con sẽ bao cho, nhưng mà thầy mời mọi người vào đi. Thì cũng bao nhiêu người cả, mình có mười mấy người vào. Và thầy hỏi thầy niệm tại sao con muốn như vậy, tại vì bây giờ mình đang đi như vậy. Thầy thấy không, bây giờ đó mà trời nó tuyết như vậy đó, người ta thích người ta mưa thì mưa, nhưng mà nếu mà mình vào ôi ăn đó một chút xíu thôi đó, thì thầy kết thiền duyên với những người đó. Thầy hỏi ủa thầy cần kết thiền duyên với đệ tử của thầy mà? Không phải thầy ơi, thầy làm như vậy đó nó hợp với cái tình huống bây giờ lắm, là bởi vì ai cũng muốn là vô ấm áp, trong này ấm áp lắm. Thì cô nói như vậy thôi, thầy nói ok rồi. Thì quả nhiên là sau khi cô này cô vô, thì cô từ cô đi mua mấy cái bánh, cô đi mua rồi thầy ngồi xuống, rồi mọi người uống trà uống nước. Nhưng mà thầy ngồi thầy nhìn một hồi, thầy mày trong lòng thầy mày điểm ra, thầy thấy cái chuyện đó đó, nếu như thầy đó, nếu thầy không có tiền, hoặc là thầy có tiền mà thầy hạ tiền đó, thì thầy sẽ không nghĩ tới, đi luôn. Thì vào trong tâm tiền đương nhiên thầy có thấy hai người đệ tử ngồi đó, nhưng mà hai người đệ tử họ ngồi đương nhiên là họ sẽ lại họ ăn riêng thì chuyện là bình thường, không có quan trọng. Nhưng mà tại sao trong cái nhóm mười mấy người không ai nghĩ tới cái chuyện là mình đại những người kia ăn? Có lẽ là bởi vì họ sợ đó, nhiều khi thầy không cho, nhiều khi thầy mắng. Nhưng mà cái hay của cái người mà cái cô này mà cô đưa ra cái ý đó đó là mình gọi là kết thiện duyên. Kết mình làm người nào vui các bạn. Tại ra cái hậu quả của trường hợp tình, hợp lý, hợp cơ. Cơ là tất cả mọi người đều vui, đều thích cả. Ai cũng vui, cũng thích cả. Thì vô ngồi đó rồi đó, ăn cái mochi, tức là cái bánh Nhật Bản đó bạn. Trong đó là cái nhụy nó ngọt thì là ngọt. Ai cũng vui, thích cả. Thì nó có hợp tình này, là vì trời đang tuyệt này. Hợp lý là bởi vì đường còn xa quá, mà nếu mà tiếp tục đi thì trời nó sẽ mưa xuống. Hợp cơ, ai cũng thích, ai cũng muốn. Nhưng mà cái nâng cao thì là không ai nâng cao kìa bạn. Vô không đợi người nào cũng là vui vẻ ăn uống xong là ai đi. Nhưng mà còn một cái điều rất là hay. Thầy nghĩ cái nâng cao đó là khi cô này là cô mở tâm cô mua một cái rồi. Thì còn anh mới không có đi nữa. Thầy, con cũng muốn mua một cái nữa. Rồi còn cô bên Orange có tiền. Thầy, con cũng muốn mua một cái. Người ta bắt đầu mở tâm, người ta mua cái này mua cái kia để mà cho cái nhóm ăn. Thì thế ra cả cái nhóm đó đều ai cũng muốn cho cả. Còn cô Canada bên kia cũng nói, anh em muốn ăn gì nữa, mua thêm một hai ba cái cho bà con ăn. Nhưng mà các bạn biết không, cái khởi điểm là có một người nào đó nó phát tâm, và cái người đó kết cái thiện duyên, mà kết như chị hồi nãy đó, đem cái điều tốt tới, thì tự nhiên những người khác cùng đem điều tốt tới luôn. Và bây giờ mình nói ngược lại, cái chữ kết đó đó, nếu mà mình mất đi cái chữ sĩ, không có chữ sĩ, không có cái chữ khẩu, tức là không có chuyện kiết tường, thì cái chữ kết đó đó, có nghĩa rằng là chỉ là sợi dây mà thôi. Cái sợi dây đó một sợi không làm gì, nhưng mà hai sợi thì thế nào nó cũng rối rắm với nhau. Và khi nó rối rắm với nhau đó thì không còn là kiết tường nữa, không còn điều tốt nữa. Nhưng mà cái chuyện rất là dễ hiểu các bạn. thầy ngồi thầy nghĩ, thầy nhớ tới cái chuyện đó, lúc mà thầy ngồi thầy uống đó, cái trà thầy ăn cái bánh đó, thì còn một hiện tượng khác xảy ra. Là hiện tượng là bà con bây giờ mình chia ra cắt cái miếng mochi nó nhỏ xíu các bạn ơi, nhưng mà họ cắt ra làm bốn rồi chia nhau ăn, có người là cắn miếng rồi đưa người khác ăn. À, cái đó cũng hay các bạn, họ chia sẻ như vậy đó, miệng khi đói mà, thành ra là họ cũng chia sẻ. Nhưng mà cái chuyện hay đó là bà con bắt đầu có nâng cao lên, có sự chia sẻ, có cái sự phát tâm. Thì thưa bạc, thầy ngồi thầy suy nghĩ một chuyện nhỏ như vậy, nhưng mà thầy suy nghĩ tới cái chuyện kết thiện duyên rất là hay. Thì khi mà xong rồi thì là ai cũng vui vẻ cả, ai cũng vui vẻ cả. Mà cái đó là cái kết quả của tất cả cái kết thiện duyên, nó đưa tới sự vui vẻ. Nó không thể nào đưa tới cái sự mà tức giận hay buồn phiền, đưa tới sự vui vẻ. Và khi mình sống đó các bạn, nếu mà mình gọi là cái thiện duyên nhưng mà không đem tới sự vui vẻ, cái đó không phải là thiện duyên. Các bạn thấy bây giờ thầy đã nói xong cái chữ kết thôi, nhưng mà thầy chưa nói tới cái chữ thứ nhì. Thì bây giờ đó, thầy nói tới chữ thứ nhì, cái chữ đó gọi là duyên. Duyên đó là mình gọi là cái affinity. Affinity đó là những cái chuyện mà mình gọi là mình nối kết với nhau. Nó cũng không có dễ hiểu, vì cái duyên đó là một cái gì rất là huyền bí, nó tới mà mình không thể nào mà mình có thể là ngăn cản được, mà không đoán được. Affinity. À, từ đây thầy không biết là Sơn có câu hỏi gì về cái phần vừa nói xong về cái hợp tình, hợp lý, hợp cơ và nâng cao cái tâm thức về cái chữ kết không?
Dạ thưa thầy, nãy thầy giải thích thì con cũng ngồi cũng suy nghĩ, thì con thấy người Mỹ họ có cái chữ networking đó thưa thầy. Thì cái đó không biết tiếng Việt mình dịch là cái gì, nhưng mà họ cũng tạo những cái cơ hội để mà tạo những cái mối quan hệ mới. Nghĩa là con ngồi con nghĩ, nếu mà cái tường đó thì cái intention, tức là cái ý định đó, họ cũng là cũng cái ý định tốt để họ mở rộng cái mạng lưới mà quen biết, thì cái mục đích cuối cùng đó là để cho hai bên cùng có những cái thuận lợi với nhau trong cái việc giao thiệp, trong cái quan hệ tình cảm, trong xã hội hay là trong cái chỗ làm việc. Thì như vậy thì có thể là một phần của cái kết thiện duyên không thưa thầy?
Cái kết thiện duyên là rất là hay. Cái chữ networking là thì thường thường ở trong cái business, cái đó, cái ý nghĩa đó là giống như mình đi mình muốn kết cái duyên với người ta, nhưng mà nó không phải là cái vì mình muốn một cái chuyện tình cảm, nhưng mà vì một cái công chuyện. Thành ra cái đó là một cái phần rất là quan trọng khi mà mình đi networking đó, khi mình đi mà mình để mình kết giao đó, thì là mình phải nhẹ nhàng, mình phải cho mình biết là mình là cái người tốt thế nào. Tại vì nếu mà không thì đâu ai chơi với mình. Cho nên cái cách đó là một cách mở đầu rất là hay của người Mỹ. Nhưng mà phía sau làm sao thì mình biết, tại vì họ chỉ muốn làm sao để cho có cái business, để mà có cái quan hệ trong công việc cho đó. Thành ra cái đó là một cái văn hóa đó mà mình gọi là nó hữu nghị, rất là hữu nghị. Mình muốn bây giờ nếu mà cái văn hóa hữu nghị đó mình thêm một cái bộ phận nữa là mình muốn đem tới cái điều lành, điều tốt cho người ta đó, thì tức là kết thiện duyên. Đúng như vậy đó. Thành ra nhưng mà các bạn biết hồi xưa đó, đây hồi xưa này cái chuyện này nó xảy ra, nếu các bạn đi học đó, thì khi mình đi học đó mình gặp bạn mới thì mình làm sao?
Mình tới mình bắt tay, mình giới thiệu mình...
Cái đó không biết là mình có làm chuyện đó thường xuyên. Thường thường bằng mới thằng nào mà nó dọa mình là mình kinh chết luôn. Hay là mình cũng không có hoàn toàn đó, là mình thấy người bạn đó là mình muốn làm cái gì tốt cho người ta. Chắc là các bạn nhớ thời trung học, thời tiểu học hay là thời mà đại học cũng vậy đó. Nhiều khi mình thấy một người bạn đó mà mình chưa chắc đó là mình nhảy vô để cho mình đem cái đẹp, cái tốt, đem cái niềm vui thôi.
Đúng rồi, đúng rồi.
Đúng không? Tức là mình không... Bây giờ khi mình lớn rồi đó, mình là có gia đình rồi đó, thì bây giờ mình mới nghĩ tới cái chuyện là mình muốn kết cái duyên mà người ta duyên lành. Bây giờ các bạn quay được thì dụ như trong chùa. Và ở trong chùa đó, bạn thấy cái người này, người kia, người nọ, thấy nhiều người lắm. Nhưng mà dần như là các bạn nhìn một hồi đó, thì bạn thấy cái người đó mà mình muốn chơi cả. Chứ không phải là người nào mình muốn chơi cả. Có đồng ý không?
Dạ đúng rồi. Dạ.
Tức là khi mình vào trong nhà bếp đó, thì nhiều khi các bạn thấy 10 người trong nhà bếp làm bếp, nhiều khi mình thấy một hai chị là mình thích thôi. Nhưng mà những người khác đó, đâu phải ai xấu đó, nhưng mà có cái gì đó đó mà giống như thử là mình không có kết được với người ta. Còn một bác đó, người Đài Loan, bà mới kể cái chuyện rất là hay. Thì lúc mà thầy ăn cơm ở bên Đài Loan này, thì thầy không ăn ở bên ngoài này, Tức là thầy không ăn bên trong cái bàn ăn mà thầy bố được nhà bếp, thầy ngồi ăn trong nhà bếp. Lý do là bên ngoài nó ồn quá, nhiều người quá. Bên Đài Loan cái chỗ mà thầy thường đi dạy ấy, nó tên là Thật Tu Đạo Tràng hay là Thật Tu Thiền Đường, thì thầy ngồi ở trong bếp thầy ăn. Thì bữa đó đó có cái bà này là bà mới vô qua làm bếp, rồi có một cái người mới cũng đi vô trong, họ đi rửa rửa, rửa chén đó bạn. Tại vì bên Đài Loan thường thường họ không có ăn cái chén bằng cái chén bạc bằng giấy, mà họ ăn bằng sành, họ tự họ đem tới. Thì họ vô đó thì là thầy mình nhìn cái bà mới, thầy nói chào bác, thì thầy cũng lễ phép chào. Thì cái bà này đó, bà cũng chào thầy nhưng bà networking với cái người làm bếp kia. Tại vì cái người làm bếp kia là bà Linh Phan, là bà trưởng nhóm và cũng như là cái người mà quản lý của cái đạo tràng đó. Thì thầy để ý, thầy ngồi thầy để ý, thì thầy thấy như thế này nè. Thầy thấy là ủa, à, tại ra đó là cái bà này đó, bà muốn kết duyên với cái bà Linh Phan, là cái bà đang làm việc đó đó. Mà kết duyên hay đó, thì bà rửa chén đó, thì bà nói là ồ, tôi thấy đó là hồi nãy bà lại Phật đó, tôi để ý tôi thấy bà lại Phật. Tôi thấy là cách bà lại Phật đó nó rất hay. Cái động tác nhỏ thôi bác, nhưng mà cái cách kết thiền duyên nó rất là hay, là mình khen người ta rồi. Thì cái bà Linh Phan này bà quay lại bà cười mỉm cười cái nó tôi đâu có cái như vậy đâu. Nhưng mà các bạn biết không, cái thời điểm mà kết thiền duyên nó hay lắm, là nhiều khi đó nếu mình nhìn được cái đẹp một người nào đó thì mình rất dễ kết thiền duyên với người đó. Cho nên cái chữ thiền đó chính là cái đẹp chân thiện mỹ. Thế nên cái chữ duyên đó mình chưa có thể chữ nào, nhưng mà cái chữ thiền đó bạn, cái thiền duyên này đó, thì ngay cái chữ thiền này đó chính là cái chỗ để mình có thể gọi là cái phần mà mình có thể bắt đầu có thể kết với người ta. Thì cái chữ thiền này đó là cũng là cái đẹp, cũng là cái tốt, cũng là cái hay, cũng là cái mà mình gọi là mình làm không được, là cái mà độc đáo ở người ta. Thành ra nếu mà các bạn muốn đi kết thiền duyên thì cái chuyện hay nhất các bạn đó, là các bạn nhìn cái người đó, thấy các bạn có cái chuyện gì tốt, có cái chuyện gì hay, có cái chuyện gì độc đáo không, thì mình khen một cái thôi là bạn kết thiền duyên với người đó này, bạn kết với người đó ngay liền. Nhưng mà muốn như vậy thì bạn phải để ý, nếu không để ý thì bạn không thể khen được. Nếu bạn nói ô sao bà đẹp quá, thì thường thường cái đó nó không có thiền duyên bà ơi. Người ta nghe người ta thấy chán đó, đẹp tôi mới cắt giấy chị xong, đẹp cái gì tôi mới là làm cái perm xong rồi. Thế nên là nhiều khi là họ không có thích cái bạc khen như vậy. Nhưng mà nếu bạn nói được một cái đức hạnh nào, nếu bạn chỉ ra được một cái nét vẽ nào mà chỉ người đó có thôi đó, thì hay. Thì trong cái chuyện mà thầy kể đó, thì cái bà này đó, bà tới bà vô trong bếp bà rửa chén, thì có lẽ là chuyện ngẫu nhiên, nhưng mà gặp cái bà Linh Phan cũng làm việc ở trong cái bếp và nói được cái câu đó ra, thì tự nhiên là kết ngay. Thì thưa bác, sau đó rồi thì quả nhiên đó, là cái bà mới này đó, bà tới chùa thường xuyên, là bà là chuyện thường xuyên, và bà trở thành một người bạn của bà Linh Phan kia. Tức là nói một cách khác đó, là cái chữ kết thiện duyên nữa, thì sau khi mình kết rồi, mình nói cái điều lành rồi, vui rồi, mình phải biết là mình lúc nào mình cũng phải tìm cách để mình nhìn cái điểm tốt người ta. Và cái đó nó đưa tới một cái hệ luận mới, tức là nếu mà mình với người ta đó mà nó không tốt lắm đó, thì mình hãy nhìn cái điểm tốt người ta một hồi đi, thì nó sẽ ra.
Dạ. Thế như vậy thì có cái giai đoạn đầu là mình kết cái thiện duyên, tức là mình tạo một cái quan hệ tốt, nhưng mà cái bước tiếp theo là làm sao mình duy trì.
Đúng, duy trì đó. Cái duy trì đó là nó không những là có một cái nghệ thuật, mà nó có một cái tâm thức. Tại vì cái tâm thức mà duy trì cái thiền duyên đó, nó không phải là chỉ có nói hơi hợp, mà cái tâm thức đó là nó đòi hỏi đó là mình phải thành thật mà giữ nó mãi. Nhiều khi đó mình giữ 1, 2, 3, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 năm luôn. Cách đây không lâu thì khoảng năm 2002, 2003 thì thầy đi học cái khóa học của thầy đó, thì nó dạy về một cái chương trình triết lý. Thì thầy đi học cái khóa đó là 4-5 ngày, một seminar 4-5 ngày luôn. Thì khi học rồi thầy về lại, thì trong lúc đó thì thầy gặp hai vợ chồng người Mỹ này đó. Thì họ ngồi ăn với thầy có một lần thôi, ban đêm họ mời thầy đi ăn, thì thầy nói không tôi đi, nhưng mà tôi không ăn, tôi ngồi tôi uống trà nói chuyện. Thì hai vợ chồng nói chuyện với thầy đó, Thì khi mà họ, tại vì họ lúc mà thầy đi học thì thầy vẫn mặc áo của người tu, cũng cạo trọc đầu, thế nên họ cũng nói chuyện với thầy. Xong khi mà nói chuyện rồi đấy, bạn biết không, họ lấy cái email của thầy, nhưng mà họ không bao giờ việc email cả, gần như là không bao giờ việc email. Họ nói chuyện đến cái ngày mà kết thúc cái buổi seminar đó, ngày tối chủ nhật, thì họ tại họ ôm thầy một cái, họ nói là họ ở cũng ở California nhưng mà ở phía trên chứ không phải ở phía Nam Cali. Thì thầy mình nói nếu mà hai anh chị đó mà có giờ thì xuống của tôi. Thì lúc đó thầy ở bên Huntington Beach cho thầy, không ở bên Anaheim. Thì cho họ cái địa chỉ. Họ bây giờ kêu thầy cả, không điện thoại thầy cả, nhưng mà họ rất là dễ thương, rất là vui. Và họ nói với thầy, nói là họ gặp thầy rồi họ rất là ấn tượng. Ấn tượng. Và họ xin rằng là trong tương lai nữa mà có cross path đó, khi mà gặp nhau lại thì là vẫn vui vẻ với nhau. Thì thứ bạc đó, thì họ biến mất trong khoảng 10 năm. Thì một lần nọ thầy lên trên online thì thầy mới thấy là ông này, ông ra cái PhD, ông học xong cái PhD, mà ông này là một nhà giáo mà ông dạy về một cái đề tài khác. Cái bà vợ ông đó là chuyên về, mình gọi là channeling, tức là lên đồng, lên bổng, nhập đồng, nhập bổng đó. Mà nghe Mỹ họ có cái channeling thì bà chuyên nghiên cứu về cái này. Ông này đó, ông mới học về cái triết lý, học cái triết lý mà Tây Phương, Đông Phương phối hợp, để mà ông giải thích cho bà vợ nghe là tại sao mà bà có thể channeling, tức là bà có thể đem cái người bên trên, người bề trên đem xuống. Thì cái bà vợ viết rất nhiều sách vở về cái sự mà mình gọi là nhập nhập đồng bọc đó. Ông học, ông ra PhD thì thầy lên trên cái email link của thầy thì thầy đã, ủa, ông ra thì thầy mới đánh một cái email, thầy gửi cho ông đó. Thế là tôi congratulate, tôi hoan hô là ông đã học xong cái bằng PhD. Tại vì từ lúc ông nói với tôi là 10 năm rồi. Thì cái bạn biết sao không bà? Ông bốc điện thoại, ông gọi thầy. Ông nói, ồ, tôi nhớ thầy lắm chứ, tôi nhớ, tôi vẫn nói với thầy nhiều trong 10 năm nay. Thầy rất là ngạc, thầy, ủa, tôi có làm gì trong 10 năm nay mà nói thầy ông này. Tôi thầy là bởi vì một lý do rất là giản dị, là bởi vì đó, tụi tôi chỉ có một người duy nhất là Buddhist friend thôi, là một người bạn Phật giáo duy nhất thôi. Cho nên tụi tôi lúc nào tôi cũng nói có một người mà Phật giáo đi học triết lý, đi học cái này cái nọ. Sau đó hai vợ chồng đó mới gửi cái thơ và liên hệ tiếp với thầy, quan hệ tiếp. Thầy mới đặt câu hỏi, thầy nói là không biết là cái này là cái thiện duyên hay là cái này là cái ác duyên, hay là cái duyên xấu, duyên lành. Bởi vì họ không ngờ là họ tiến lạc được với thầy. Nhưng mà bạn biết không, cái câu hỏi hồi nãy làm sao mà duy trì, thì tệ ra đó, vài ngày sau khi mà thầy trả lời lại, họ gửi xuống một hộp chocolate. Họ viết như thế này nè: tôi mong rằng đó, là tụi mình vẫn tiếp tục cái con đường mà thầy là con đường Bồ Tát Đạo, vẫn con đường tao là đạo đó, vẫn tiếp tục con đường đạo với nhau. Bởi vì tụi mình là hai người, tụi mình là họ với mình là hai người mà hai cái hệ thống mà tín ngưỡng nó quá khác nhau, nhưng mà mình đều có chung một cái triết lý, là triết lý không ngừng tiến hóa. Thì thưa các bạn, đó là một hình thức gọi là duy trì, một cái nghệ thuật duy trì bằng cách là mình tiếp tục thấy cái đẹp của người ta, tục nói. Mà trong lúc 10 năm đó thầy không hề duy trì cái quan hệ đó, và họ duy trì quan hệ đó và họ không ngừng nói về thầy. Cái đó là cái điều hay, thầy không hề nói về họ các bạn, nhưng mà họ nói về thầy. Và cái đó làm cho thầy suy nghĩ rất nhiều đó, là cái kết thiện duyên này là không những là cả một nghệ thuật mà nó là một cách sống nữa. Thì thầy sẽ tiếp tục cái đề tài này trong kỳ nói pháp lần sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cảm ơn Sơn.
Dạ, tôi cảm ơn thầy.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầyhangtruong@yahoo.com, YouTube YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.